Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những tin chính sau. Tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam Lào.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào thiết kế xây dựng nút giao.
Tăng cường công tác tiếp dân.
Thái Nguyên chuyển đổi số, tầm nhìn và quyết tâm hành động.
Thận trọng tái đàn vật nuôi, sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Lào được xác định là nhiệm vụ và sứ mệnh sau 12 năm Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên được thành lập ngày 15 tháng 3 năm 2009, 15 tháng 3 năm 2021. Dự và chúc mừng buổi lễ kỷ niệm của hội có đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các đơn vị, trường học, sở ban ngành của tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, phát triển của hội từ ngày thành lập đến nay, thực hiện phương châm chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả bằng phương pháp xã hội hóa, đa dạng hóa hoạt động hữu nghị nhân dân. Hiện nay hội có 6 hội cấp huyện, 24 thành viên tập thể trực thuộc tỉnh hội với trên 13.000 hội viên. Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động đối ngoại để khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã và lao động ở Thái Nguyên hợp tác đầu tư và phát triển kinh tế với Lào, tổ chức nhiều loại hình hoạt động với quy mô rộng lớn để thu hút nhiều quần chúng tham gia, như phối hợp với các trường có lưu học sinh Lào tổ chức Tết Bun Pi Mây, kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước và nhiều nội dung hoạt động phong phú, từ đó làm tốt vai trò góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào phương án thiết kế và tổ chức phân luồng giao thông, xây dựng nút giao khắc cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Phương án thiết kế của đơn vị tư vấn đưa ra là cải tạo nút giao hiện trạng là nút giao cùng mức có điều khiển bằng đèn tín hiệu thành nút giao khác mức, xây dựng hầm chui thông theo hướng đường Thống Nhất cho các xe chạy thẳng theo hai hướng với quy mô 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Điểm đầu của hầm chui nằm trên đường Thống Nhất cách tuyến đường sắt Hà Nội Thái Nguyên khoảng 280m, điểm cuối nằm trên đường Thống Nhất cách tuyến đường sắt Hà Nội Thái Nguyên khoảng 215m, chiều dài toàn tuyến khoảng 495m. Thời gian thi công 10 tháng. Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với phương án thiết kế nhưng đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc hạ ngầm và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện hạ thế, cáp thông tin viễn thông, cấp nước sinh hoạt về vị trí mới phù hợp sau khi cải tạo nút giao, các phương án đảm bảo giao thông đường sắt và phân luồng đảm bảo giao thông đường bộ trong thời gian thi công.
Trong tháng 2 năm 2021, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo được cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, không xảy ra vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp. Theo tổng hợp, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh tiếp 331 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh, nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách, ô nhiễm môi trường. Cấp ủy chính quyền các cấp tiếp nhận 209 đơn, trong đó có 4 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, xác minh giải quyết 14 đơn trên 14 vụ việc khiếu nại. Trong đó có 11 vụ việc kỳ trước chuyển sang, 10 đơn trên 10 vụ việc tố cáo, trong đó có 9 vụ việc kỳ trước chuyển sang. Cụ thể, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhận được 71 đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân, đã xử lý 71 đơn, trong đó giao các cơ quan chức năng tham mưu xử lý, giải quyết 39 đơn, hướng dẫn trả lời công dân 4 đơn, thông báo kết quả xử lý 2 đơn, lưu 26 đơn do không đủ điều kiện xử lý theo quy định của pháp luật. Bí thư cấp ủy cấp huyện tổ chức 4 cuộc tiếp dân, Bí thư cấp ủy cấp xã tổ chức 43 cuộc tiếp dân.
Để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân về những nội dung quan trọng của nghị quyết đại hội đảng các cấp, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội thi được tổ chức ở hai cấp, cấp huyện và tương đương cấp tỉnh. Cấp huyện tổ chức hội thi để lựa chọn thí sinh dự thi cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7 năm 2021. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, tùy điều kiện thực tiễn có thể tổ chức hội thi hoặc cử báo cáo viên dự thi cấp tỉnh. Cấp tỉnh tổ chức hội thi trong tháng 8 năm 2021. Qua hội thi cấp tỉnh sẽ chọn cử một báo cáo viên đạt giải cao tham gia hội thi cấp khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Về hình thức thi, mỗi thí sinh dự đủ 3 phần thi gồm chuẩn bị đề cương, thuyết trình, phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Căn cứ kế hoạch, các huyện, thành thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình, đảm bảo đúng tiến độ.
Chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số, sử dụng các công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng để triển khai công nghệ thông tin nhanh hơn, rẻ hơn và tạo ra các giá trị mới, từ đó thay đổi cách thức sản xuất và quản trị.
Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc xây dựng chính phủ điện tử hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 85% dân số có kỹ năng số cơ bản. Chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 80%. Các nền tảng hạ tầng số như kho dữ liệu điện tử, thanh toán điện tử, số hóa tài liệu, dữ liệu sẽ được quan tâm xây dựng đồng bộ.
Thái Nguyên cũng đặt ra 4 mục tiêu là đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị viễn thông, xây dựng trung tâm hỗ trợ điều hành cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, xây dựng hệ thống y tế thông minh, hệ thống giáo dục thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính. Phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố tốt nhất về chính quyền số trong cả nước.
Thái Nguyên lựa chọn xã La Bằng, huyện Đại Từ, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai và khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa để thí điểm thực hiện chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và cấp thiết của chuyển đổi số, thay đổi nhận thức của người đứng đầu cơ quan tổ chức, lĩnh vực địa bàn ở những xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn.
Chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng hành trong thay đổi tư duy, quyết liệt hành động để chuyển đổi số. Chuyển đổi số để phát triển và người dân được hưởng những dịch vụ tốt nhất.
Thưa quý khán giả, ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã họp thông qua nghị quyết chuyên đề về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 31 tháng 12 hàng năm cũng đã chính thức được chọn là ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên. Đây không chỉ đơn thuần là dấu mốc quan trọng mà trên hết còn thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trên địa bàn. Từ khi ban hành nghị quyết về chuyển đổi số đến nay mới hơn 2 tháng, nhưng với quyết tâm triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ, trên tinh thần chỉ đạo sát sao quyết liệt, đặc biệt là ý chí của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, những chuyển biến là rõ nét. Phản ánh của phóng viên Trần Trang, mời quý thính giả cùng nghe.
Tinh thần chuyển đổi số quốc gia đã lan tỏa và trở thành mục tiêu đột phá của các ngành và địa phương trong cả nước. Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra cuối năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã nhiều lần nhấn mạnh, chuyển đổi số sẽ là chìa khóa giúp Thái Nguyên thực hiện nhiều giấc mơ. Giấc mơ này tiếp nối giấc mơ khác. Nghị quyết chuyên đề về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 gồm 15 chỉ tiêu với 3 trục: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn đánh giá về bước đi và quyết tâm của Thái Nguyên trong chuyển đổi số.
Thái Nguyên đã ra được một cái nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ về chuyển đổi số, thì tôi cho là đây là một cái tầm nhìn xa và rất nhạy cảm đối với vấn đề, và cũng là cái thể hiện cái sự khát vọng thịnh vượng và hùng cường của dân tộc cụ thể là ở địa bàn tỉnh nhà Thái Nguyên. Tôi xin chúc mừng cái tầm nhìn đó.
Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, tất cả các sở ban ngành đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, 9 trên 9 Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, 178 trên 178 Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đơn vị địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện các bước chuyển đổi số trên tinh thần tất cả cùng vào cuộc. Đến nay, hai đảng bộ cấp huyện là Thị ủy Phổ Yên và Huyện ủy Phú Bình đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 01. Các đảng bộ còn lại đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của địa phương mình trên cơ sở bảo đảm đồng bộ, thống nhất cách thức thực hiện với chương trình của tỉnh. Để đảm bảo tính khả thi hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông đã và đang phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đề nghị hỗ trợ lập kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đầu tiên là phải phát triển cái hạ tầng viễn thông. Việc thứ hai là chúng tôi sẽ tham mưu với tỉnh để thực hiện về công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng yếu, trọng tâm và theo cái hướng nhà nước đặt hàng, doanh nghiệp sẽ là người thực hiện cái nhiệm vụ này và nhân dân được hưởng lợi. Rồi thì chúng tôi sẽ tham mưu với tỉnh nữa một cái nhiệm vụ rất lớn, đó là phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông tin.
Thống nhất về quan điểm định hướng đã tạo điều kiện để biến quyết tâm thành hành động. Minh chứng cho điều này là sau hơn 2 tháng ban hành nghị quyết về chuyển đổi số, nhiều mục tiêu đã và đang được cụ thể hóa dựa trên 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai và La Bằng, huyện Đại Từ là hai địa phương khó khăn về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, được chọn thí điểm xây dựng xã thông minh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân hai xã căn cứ các chỉ tiêu tiêu chí của Bộ Thông tin và Truyền thông để bắt tay vào xây dựng xã kiểu mới, phát triển công nghệ số hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục và các lĩnh vực có thể làm được ngay trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp viễn thông, đến nay về cơ bản các nội dung thực hiện chuyển đổi số tại các địa phương đã được triển khai nhịp nhàng, nhanh chóng. Ông Dương Văn Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bằng, huyện Đại Từ nói.
Đối với cán bộ địa phương cũng như là bà con nhân dân thì cũng đã định hình và nắm bắt được cái mục đích, cái yêu cầu cũng như là cái lợi ích của cái việc chuyển đổi số khi đưa về đơn vị xã La Bằng. Sau khi mà nội dung trong giai đoạn 2, giai đoạn 3 kết thúc thì với cái mục đích chúng tôi đưa ra là làm sao để tuyên truyền bà con ai cũng có thể sử dụng smartphone hoặc là các hệ thống phần mềm từ dịch vụ công, có thứ là từ nhà.
Thái Nguyên đang tập trung thực hiện thí điểm trung tâm điều hành thông minh IOC tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay đã hoàn thành triển khai trang nền tảng điều khiển và hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ hiện đại cho trung tâm IOC do tập đoàn Viettel cung cấp. Việc đồng bộ dữ liệu dùng chung và xây dựng quy trình tiếp nhận xử lý phản ánh người dân, tích hợp giám sát, điều hành dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đang được tập trung thực hiện. Cùng với đó là đầu tư phát triển 3 đô thị thông minh, gồm thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công chia sẻ.
Tại trung tâm điều hành thông minh của Sông Công thì các ý kiến của người dân được chuyển ngay đến các chuyên viên phụ trách các lĩnh vực. Việc xử lý được theo dõi sát sao trên hệ thống, đảm bảo thiết về thời gian, tiến độ. Thông qua đó cũng tạo nên cái sự minh bạch cũng như đánh giá được chất lượng thực thi của các cán bộ thực hiện nhiệm vụ.
Đặc biệt nhằm hoàn thành mục tiêu trên 80% dịch vụ công mức độ 4 đủ điều kiện sẽ được công bố thực hiện trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Ngày 19 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện nhiệm vụ này, Sở Thông tin và Truyền thông đang gấp rút thực hiện cấu hình tối thiểu 80% thủ tục hành chính theo danh mục được cung cấp, thực hiện mức độ 4 đối với 985 thủ tục trên cổng dịch vụ công của tỉnh, kết nối đồng bộ với 100% hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn toàn tỉnh. Trong công tác phối hợp xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác hỗ trợ chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên với các tập đoàn như Viettel, VNPT, Saigonnet, Tân Hoàng Minh, hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số cũng được các ngành địa phương, doanh nghiệp viễn thông tập trung phối hợp thực hiện. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho rằng:
đây cũng là một cái quyết tâm chính trị, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi và sẵn sàng tham gia và đã có một cái thế năng chuẩn bị cái nội dung này ở rất nhiều phương diện, đó là đào tạo nguồn lực. Chúng tôi nhấn mạnh cái khía cạnh chuyển đổi số trong giảng dạy, trong nghiên cứu khoa học và trong quản lý. Chúng tôi cũng sẽ tham gia với cái trách nhiệm của cơ quan nghiên cứu khoa học cùng với tỉnh để thúc đẩy cái công cuộc chuyển đổi số thành công của tỉnh Thái Nguyên.
Trong phát triển kinh tế số, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện thí điểm giải pháp quản lý cây thông minh, xây dựng hệ thống quản lý cây xanh thông minh trên bản đồ số. Hàng loạt website sàn giao dịch điện tử được xây dựng và đưa vào hoạt động đã góp phần quảng bá các sản phẩm chủ lực của địa phương, và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển. Trên lĩnh vực giao thông vận tải, đó là việc từng bước số hóa từ quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý doanh nghiệp hoạt động vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện, đến bảo trì, duy tu, đăng kiểm, đào tạo sát hạch lái xe, thu phí không dừng. Trong phát triển xã hội số, hiện nay ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực triển khai đào tạo trực tuyến, xây dựng kho dữ liệu ngành giáo dục. Đối với ngành y tế, 100% các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh, huyện, xã có hệ thống đường truyền. Ứng dụng phần mềm quản lý thông tin y tế được triển khai đến 178 trên 178 trạm y tế. Việc xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân theo dự án của Bộ Công an cũng đang được ngành công an tập trung triển khai trên toàn tỉnh. Câu chuyện chuyển đổi số đã không còn là câu chuyện riêng của bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào, địa phương nào, mà giờ đã trở thành xu thế tất yếu, đòi hỏi mỗi đơn vị, địa phương, cá nhân. Dù còn nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên với tầm nhìn chiến lược, cùng sự quyết tâm và những bước đi chủ động sáng tạo, tỉnh Thái Nguyên sẽ từng bước cụ thể hóa mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc, đến năm 2025, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý tiếp theo sẽ có trong chương trình. Ngành thuế đẩy mạnh hỗ trợ quyết toán thuế năm 2020. Ra quân xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy trên toàn quốc. Blue trắng, trái tim hồng, khi giọt máu trao đi bằng yêu thương và sẻ chia. Mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả nghe những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý thính giả, tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, hôm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, cảm giác chỉ còn lạnh về đêm, nhiệt độ dao động trong ngày từ 21 đến 27 độ. Đêm nay và ngày mai, thời tiết chủ đạo vẫn là trời nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn, có nơi mưa rào vào đêm và sáng sớm, rải khắp các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa rào, trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây có mưa nhỏ, mưa rào, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác.
Với mục tiêu vừa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo tiến độ quyết toán thuế năm 2020, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 3, Cục Thuế Thái Nguyên triển khai tháng hành động cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2020. Trong tháng 3, người nộp thuế sẽ được hỗ trợ về chính sách, công nghệ thông tin và kê khai thuế tại văn phòng Cục Thuế cùng 5 chi cục thuế trên địa bàn toàn tỉnh. Bộ phận một cửa cơ quan thuế là đầu mối tiếp nhận vướng mắc và hỗ trợ trực tiếp để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Để tránh tập trung đông người, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, Cục Thuế Thái Nguyên đã đăng tải thông tin hướng dẫn quyết toán thuế trên website của đơn vị và triển khai hỗ trợ người nộp thuế kê khai quyết toán thuế qua đường dây nóng. Những thông tin về quyết toán thuế cũng sẽ được Cục Thuế Thái Nguyên đăng tải trên website của đơn vị nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch.
Trên địa bàn tỉnh hiện nay, gia cầm chủ yếu được chăn nuôi bằng hệ thống chuồng khép kín, có điều kiện nhiệt độ, cấp thức ăn, nước uống tự động, sử dụng thức ăn công nghiệp và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Trong đó, chăn nuôi gia cầm quy mô trang trại chiếm 40%, chăn nuôi nông hộ chiếm 60% tổng đàn gia cầm. Toàn tỉnh hiện có 406 trang trại với 276 trang trại chăn nuôi theo hình thức gia công và 130 trang trại tư nhân. Năm 2020, tổng đàn gia cầm toàn tỉnh có khoảng 14,6 triệu con, sản lượng thịt đạt 46.000 tấn. Sản lượng trứng đạt 430 triệu quả. Giá trị sản xuất sản phẩm gia cầm chiếm gần 54% giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. Trên địa bàn tỉnh cũng đã hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất từ chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ như Hợp tác xã Gà Đông Thịnh, huyện Phú Bình, công ty liên doanh của CP Zapfa Emivest.
Từ hôm nay ngày 15 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an triển khai kế hoạch xử lý vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy trên cả nước và kéo dài đến 31 tháng 12. Ghi nhận của phóng viên trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, trong buổi sáng đầu triển khai, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra trên 50 lượt phương tiện xe con và các loại xe vận tải. Tất cả các tài xế đều cơ bản chấp hành nghiêm việc tuân thủ không sử dụng rượu bia khi lái xe và chỉ phát hiện một trường hợp vi phạm sử dụng chất ma túy đá. Qua đợt cao điểm xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và lên án hành vi sử dụng chất ma túy, rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông khác và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm khác trên tuyến giao thông.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Thưa quý thính giả, Blue Trắng Trái Tim Hồng là một hoạt động hiến máu đầy ý nghĩa vừa được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phát động trong toàn thể cán bộ bệnh viện, những y bác sĩ trực tiếp tham gia vào công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Bởi hơn ai hết, họ chính là những người thấu hiểu giá trị quý báu của mỗi giọt máu được hiến tặng với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cũng như nhiều ca cấp cứu nghiêm trọng. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
Tùng và Kiên là hai anh em ruột, cả hai em đều mắc bệnh thiếu máu huyết tán, một bệnh lý nghiêm trọng khiến bệnh nhân phải truyền máu cả cuộc đời. Gần 10 năm nay, phòng bệnh như ngôi nhà thứ hai của các em, khi mà tháng nào hai anh em cũng phải nhập viện để truyền máu. Ngay cạnh giường bệnh của Tùng và Kiên, cô bé Lý Thị Hồng mới 12 tuổi cũng đang phải chống chọi với căn bệnh thiếu máu huyết tán. Với những bệnh nhân này, nguồn máu hiến thật sự trở thành giọt máu đào của sự sẻ chia cộng đồng. Bởi không có nguồn máu hiến tặng, không biết rồi sự sống của các em sẽ ra sao. Trực tiếp tham gia vào cấp cứu những ca bệnh nghiêm trọng, đây là lần thứ 17 bác sĩ Trần Thanh Tuấn, khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tham gia hiến máu. Với anh tận tụy cấp cứu kịp thời và chăm sóc bệnh nhân chưa phải là tất cả. Sự sẻ chia từng giọt máu đào là điều bác sĩ này muốn dành tặng những bệnh nhân của mình. Bác sĩ Tuấn chia sẻ.
Sau khi mà được đi học, bác sĩ cũng như là được làm việc tại bệnh viện, thì khi mà đối mặt với những bệnh nhân mà có thiếu máu rất là nặng, thì khi đấy thì mới nhìn thấy được cái tầm quan trọng của việc hiến máu. Một chút máu của mình thôi nhưng mà đối với người bệnh rất quan trọng, có thể cứu sống được người bệnh.
Blue Trắng Trái Tim Hồng, chương trình đầy ý nghĩa ngay từ tên gọi. Hơn 300 cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tham gia chương trình với hơn 100 đơn vị máu thu được, góp thêm vào nguồn dự trữ máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Đặc biệt khi tình trạng về khan hiếm nguồn máu thường xuyên diễn ra vào dịp đầu xuân. Bác sĩ Hà Tiến Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Mỗi đơn vị máu đối với bệnh nhân đang cần cấp cứu nó cấp thiết đến mức nào, tôi cũng đã nghĩ rằng sẽ mang những cái giọt máu của mình hiến để dành lại sự sống cho bệnh nhân của chúng tôi.
Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Chương trình Blue Trắng Trái Tim Hồng khép lại với sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng đến từ chính những chiến sĩ áo trắng, những người đang ngày đêm góp sức, góp tâm, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý thính giả, trong chương trình trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả chương 4, danh sách cử tri. Đây là một trong những nội dung trong luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Trong một hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu điều 35-36 trong mục 1 chương 5, ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Quý thính giả cùng nghe.
Điều 35, hồ sơ ứng cử và thời gian nộp hồ sơ ứng cử. Một, công dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của luật này phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử. 2. Hồ sơ ứng cử bao gồm: A. Đơn ứng cử. B. Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền. C. Tiểu sử tóm tắt. D. Ba ảnh chân dung màu cỡ 4cm x 6cm. D. Bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. 3. Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn thi hành điều này.
Điều 36. Nộp hồ sơ ứng cử. 1. Việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử đại biểu quốc hội được thực hiện như sau. A. Người được tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử, nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng bầu cử quốc gia. B. Người được tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử, nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên. C. Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của luật này thì Hội đồng bầu cử quốc gia chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiền sử, tóm tắt và bản kê khai tài sản thu nhập của người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban bầu cử ở tỉnh chuyển hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử tại địa phương đến Hội đồng bầu cử quốc gia, chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản thu nhập của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử tại địa phương đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh để đưa vào danh sách hiệp thương. 2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử. Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó. Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người tự ứng cử, người được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của luật này thì Ủy ban bầu cử chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản thu nhập của những người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp để đưa vào danh sách hiệp thương. 3. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tối đa ở 2 cấp trong cùng một nhiệm kỳ. Nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng Nhân dân ở 1 cấp. Quý khán giả vừa nghe chúng tôi giới thiệu điều 35-36 trong mục 1 chương 5 ứng cử và hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trong luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Trong mục tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu mục 2 của chương này. Quý thính giả đón nghe.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz. Sau đây là những tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam Lào. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào thiết kế xây dựng nút giao. Tăng cường công tác tiếp dân. Thái Nguyên chuyển đổi số, tầm nhìn và quyết tâm hành động. Thận trọng tái đàn vật nuôi. Ra quân xử lý xe vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy trên toàn quốc. Blue trắng trái tim hồng khi giọt máu trao đi bằng yêu thương và sẻ chia. Mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay là những thông tin về dự báo thời tiết trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Bây giờ là thông tin về thời tiết các khu vực trên địa bàn cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện biên tập viên Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Thanh Hải, Dương Duyên cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.